Buổi ôn tập trước á, con nhớ là con ngừng ở mình ngừng ở những điều kiện tiên quyết để đạt được tâm tịnh chỉ, trong đó 6 điều kiện tiên quyết để theo Lam Rim á, 6 điều kiện tiên quyết mà để cho mình đạt được tâm tịnh chỉ cách nhanh nhất á, là bao gồm 6 điều. Con nhắc lại thôi, tại vì hôm lần trước mình đã nói đủ rồi. Thứ nhất là chỗ ở thích hợp, thứ hai là ít muốn, thứ ba là biết đủ, thứ tư từ bỏ những yêu cầu của xã hội, thứ năm giới thanh tịnh, và thứ sáu hoàn toàn từ bỏ những tư tưởng tham dục. Con nhớ là lần trước hình như con chỉ mới nói cái số 1 thôi, là chỗ ở thích hợp. Nhưng mà trong 6 điều kiện này á, 6 điều kiện tiên quyết này á, thì trong trong Lam Rim nói nó rất là rõ, và con chỉ giúp lớp mình tổng tổng hợp lại sơ. Tại vì nếu mình đọc và trong Lam Rim á, thì trong 6 điều kiện này có những điều kiện hiện tại mình rất là khó thay đổi. Thí dụ như lần trước mình có nhắc đến chỗ ở thích hợp, một trong những đặc điểm của một cái chỗ ở tốt là nơi từng có bậc thánh nhân tu hành, vân vân, nơi không có những người làm phạm giới, thì nhiều khi mình không thể kiểm soát được những yếu tố đó. Cho nên trong 6 điều kiện này mình chủ yếu chỉ cần tìm xem những điều kiện nào mình có thể thay đổi được thì mình nỗ lực thay đổi, còn những điều kiện nào mình hoàn toàn không thay đổi được thì mình tìm cách sống chung với những cái hoàn cảnh đó. Ở trong này ít muốn, biết đủ, giới thanh tịnh và từ bỏ những tư tưởng tham dục là những điều kiện mình hoàn toàn có thể thay đổi hoặc là cải thiện. Rồi từ bỏ những yêu cầu của xã hội là gì, có phải là bỏ nhà xuất gia hay là không, thì mình cần phải phải làm rõ. Cho nên ở đây con đọc lại trong sách. Từ bỏ những yêu cầu của xã hội có nghĩa là hạn chế thì giờ bạn dùng vào những hoạt động và chuyện vô ích. Bạn phải rất ít dính dấp đến những hoạt động vô nghĩa thì mới khỏi bị chúng chi trí. Chi trí tức là làm mình mất tập trung, phân tâm. Sự tu tập thiền định là điều quan trọng hơn nhiều, nên nếu ít muốn biết đủ thì tự nhiên bạn sẽ ít liên hệ đến những chuyện ấy. Muốn được nhất tâm trong sự tu tập, bạn phải từ bỏ xem thiên văn, lý số, học y dược và đi vào làng sớm để làm lễ cho gia chủ, vì đấy là những yêu cầu của xã hội. Điều này không những áp dụng cho người sơ học như chúng ta mà thôi, mà có thể tai hại ngay cả đối với những người thánh thiện. Bhutto Rinpoche và Lama Dangpa được ân sủng của vua Piha, vua thường tặng họ bút sắt để viết. Họ dùng hàng ngàn cây bút như thế, và tương truyền là đấy họ đã không đắc quả thù thắng vì mãi mê xem thiên văn. Như Thokme Sangpo, một bậc pháp vương tử chân chính, thì vẫn kiên cố thiền quán về tâm từ và tâm bi, nên mưu kế của Piha không thành công đối với ngài. Ở đây mình thấy, khi mình đọc kỹ Lam Rim thì mình thấy rằng từ bỏ những yêu cầu của xã hội không phải là chối bỏ những trách nhiệm của xã hội đâu ạ. Tức là mình phải tận dụng hoàn toàn một cách triệt để thời gian của mình có được, để dồn hết vào việc tu tập thiền định, và mình giảm bớt những cái yêu cầu từ từ những người xung quanh, nào mà những yêu cầu nào mà không có lợi cho cái công phu tu thiền của mình. Thứ nhất, nó không có lợi cho mình, và thứ hai là nó không phải là trách nhiệm của mình, thì mình hãy hãy tìm cách hạn chế. Thì đó là cách mình nên hiểu về từ bỏ những yêu cầu của xã hội, chứ không phải là chối bỏ hết rồi không làm gì hết đối với xã hội mình. Cho nên đó là sáu điều kiện tiên quyết để mình có thể nhanh nhất đạt được thiền chỉ. Và trong sách có nói, nếu mình thỏa đủ 6 điều kiện này và có được những chỉ giáo đúng đắn, thì sớm nhất là trong vòng 6 tháng mình có thể thành tựu được 9 giai đoạn thiền và đi đến luôn Samatha ở bước cuối cùng. Và tiếp theo, sau khi mình học xong những điều kiện tiên quyết á, thì mình sang cách thực thụ để đạt được thiện chỉ. Thì đây thì cách cách thực thụ để đạt tâm tịnh chỉ á, thì bắt đầu từ đề mục này, thực sự là những chỉ giáo chính xác để mình có thể đạt được, tăng trưởng được định lực ở trong thiền. Thì ở đây mình xem bài kệ ở trang 271 trong quyển sách của mình. Từ bỏ năm hố sâu, đào luyện 8 điều chỉnh sẽ làm bạn đạt được. Ở đây nói từ bỏ năm hố sâu và 8 điều chỉnh, tức là năm hố sâu đây là năm cạm bẫy, và 8 điều chỉnh là 8 cái hành động mình nhất thiết phải phải làm khi mình để đối trị lại 8 cái triệu chứng không tốt, cái dấu hiệu không tốt ở trong quá trình mình tu tập. Sẽ làm bạn đạt được năm hố. Ở đây là lười biếng, quên lời chỉ giáo, trạo cử và hôn trầm. Ở đây chính là năm năm cạm bẫy. Và thứ nhất là quên chỉ giáo, trạo cử và hôn trầm, và không sửa đổi và sửa đổi không cần thiết, tức là không không áp dụng pháp đối trị và áp dụng pháp đối trị một cách khi mà không cần thiết. Cho nên mình hãy xem qua cái sơ đồ. Ở đây sơ đồ nó cũng nói đến năm cạm bẫy. Cạm bẫy thứ nhất là lười biếng, cạm bẫy thứ hai là quên chỉ giáo, cạm bẫy thứ ba là trạo cử và hôn trầm, cạm bẫy thứ tư là không điều chỉnh, và cạm bẫy thứ năm là tái điều chỉnh. Ở trên lớp thầy 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 nhắc thầy nói đến năm cạm bẫy này, lồng ghép trong cái bài giảng của thầy, chứ thầy không có tách ra riêng một phần như là trong trong sách. Cho nên thì nhưng lúc mình có thời gian mình ôn tập lại thì con cũng cùng với đạo tràng xem trong sách ghi chép gì về năm cạm bẫy trong một cái phần riêng biệt. Trang 273, cạm bẫy thứ nhất là lười biếng. Ở đây lười biếng thì mình quá hiểu rồi. Lười biếng đó chính là chướng ngại tồi tệ nhất trong tất cả các loại chướng ngại trong lúc mình tu tập. Thì lười biếng được xếp thành là chướng ngại bí mật. Thì mình cũng đã từng được học, mình có ngoại chướng là chướng ngại bên ngoài, đó là có nếu có hoàn cảnh không cho phép hoặc người khác cản trở mình tu hành. Nội chướng tức là bệnh tật ở trên thân của mình. Còn còn bí mật chướng hay chướng ngại bí mật chính là cái tâm lười biếng không chịu thực hành pháp của mình. Bây giờ nếu như mình rơi vô cạm bẫy này, tức là mình cảm thấy lười biếng, thì mình phải làm gì? Có bốn cách chữa trị. Ở đây sách nói lòng tin, sự khát khao có được tịnh chỉ, sự kiên trì tinh tấn và tìm hiểu về cái lợi lạc của tịnh chỉ. Thì có bốn cái suy nghĩ mình phải triển khai trong tâm để đối trị lại lười biếng trong 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 tu thiền. Thứ nhất là lòng tin. Lòng tin ở đây là tin cái gì? Tin vào những cái phẩm tính, những kết quả tốt mà mình có được khi mình tu tập tịnh chỉ. Thứ nhất, thí dụ như một một phẩm tính của tịnh chỉ là tu hành theo pháp môn này thì giúp mình tăng trưởng định lực, mà nhờ định lực đó thì mình có thể kết hợp với thiền quán sau này để có thể phát triển được trí tuệ và tánh không. Bởi vì không có tịnh chỉ thì mình chắc chắn sẽ bị phân tâm trong lúc triển khai trí tuệ, triển khai thiền định về tánh không. Mà bị phân tâm trong trong lúc triển khai thiền quán về tánh không thì hoàn toàn không có thể nào đạt được chứng ngộ trực tiếp về tánh không về lâu dài. Mà nếu như mình biết trước mình sẽ không bao giờ có thể đạt được trí tuệ về tánh không, thì làm sao có thể chặt đứt được gốc rễ của phiền não. Mình chỉ có thể giảm bớt được phiền não một cách tạm thời thôi, chứ chứ chừng nào mà chưa, thầy cũng đã từng nói trên lớp, chừng nào mà chưa Chứng được tính không thì mình không có một cái phương án rốt ráo để đối trị lại tất cả các phiền não trung tâm, cho nên thứ nhất phải để đối trị lại lười biếng thì phải có lòng tin vào cái phẩm chất, những cái đức tính của cái quả tịnh chỉ mà mình muốn có được. Thứ hai là khát khao có được tịnh chỉ, rồi bây giờ mình phải để hết lười biếng thì mình phải phải có cái động lực rất là mạnh, mà động lực đó thì đến từ cái tâm khao khát có được một cái gì đó, hệt như ngày xưa Đức Phật, bởi vì quá khao khát là thoát ra khỏi cái khổ của luân hồi, cho nên ngài ngài tìm mọi cách, ngài quyết tâm rất là mạnh để đi xuất gia. Cũng như thế mình phải tìm cách khát khao đạt được cái quả tịnh chỉ thì mình mới có thể dần dần thoát ra khỏi cái trạng thái giải đãi và lười biếng. Thứ ba là bây giờ mình có niềm tin, mình có động lực rồi, nhưng mà nếu mình tu tập và không có kỷ luật, không ngày tu, mặc dù mình có động lực tu, mình cũng có niềm tin, nhưng mà mình lại tu tập chểnh mảng ngày có ngày không thì định lực cũng không tăng trưởng. Cho nên yếu tố thứ ba là kiên trì tinh tấn. Thứ nhất tinh tấn, ở đây kiên trì tinh tấn có hai yếu tố. Tinh tấn là mình tu cho đều, mình giữ được cái sự liên tục trong quá trình tu tập của mình. Còn kiên trì ở đây là mình phải không có nôn nóng trong trong cái công phu của mình. Chứ mình không thể nào mình tu mới có một tuần mà muốn xong hết, đạt đến hết chín trạng thái được, thì đó là một cái mong cầu không có thực tế. Và cái đối trị thứ tư đối với lười biếng là tìm quả báo của tịnh chỉ, tâm nhu nhuyễn. Tâm nhu nhuyễn ở đây là cái tâm mà không không biết mệt mỏi cho dù mình thiền trong bao lâu đi nữa, và cái tâm đó kết hợp giữa cái thân và cái tâm hỷ lạc trong đó, và khi mình đạt đến được bước cuối cùng là Samatha thì mình hãy liên tục nghĩ đến đoạn cuối của thiền chỉ, tức là quả Samatha, thì mình đạt được tâm nhu nhuyễn, cái tâm rất nhẹ nhàng và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi cho dù mình thiền bao lâu đi nữa. Và Lam Rim nói tiếp lại phải để ý tịnh chỉ có thể áp dụng cho bất cứ đối tượng thiền định nào, bất cứ đối tượng thiền định nào đều có thể được chọn làm đối tượng của thiền chỉ. Tuy nhiên trên lớp thầy hướng dẫn mình, thầy bà bắt đầu yêu cầu đạo tràng thiền vào tượng Phật thì có một vài lý do thầy thầy từng giảng, con không nhớ thầy có giảng trên lớp mình hay không, rồi có vài lý do và tại sao mình nên chọn tượng Phật làm đối tượng thiền chỉ. Lý do thứ nhất, bởi vì đối tượng pho tượng Phật là một đối tượng linh thiêng, bởi vì pho tượng Phật là biểu trưng của cái thân Phật, cái thân giác ngộ của chư Phật, cho nên thứ nhất đó là đối tượng linh thiêng. Mình chọn một đối tượng linh thiêng như thế làm đối tượng thiền trong thời tu tập thiền chỉ của mình, thì mình sẽ có được công đức thiền quán, gọi là tập trung thiền định về đối tượng linh thiêng. Rồi cái một điều lợi lạc nữa là nếu như mình có kế hoạch hoặc là dự định sau khi học hết Lam Rim thì mình học tiếp ở Kim Cương Thừa, thì chọn tượng Phật làm đối tượng thiền chỉ sẽ giúp mình làm quen với việc quán tưởng thân của Đức Phật, và sau này mình sẽ dễ dàng mở rộng ra quán tưởng và duy trì hình ảnh quán tưởng thân của một vị Bổn Tôn trong các pháp tu tập mật điển Kim Cương Thừa. Cho nên đó là một vài lý do tại sao ở thời điểm này khi bắt đầu tu tập tịnh tịnh chỉ, mình nên chọn một pho tượng Phật hoặc bức ảnh của Đức Phật làm đối tượng thiền. Tiếp theo Lam Rim nói đức tin do thấy những đức tính của tịnh chỉ là như sau: hố sâu lười biếng là không có ước muốn sâu xa nào đối với sự nhất tâm, tức là quả tịnh chỉ không có mong muốn khả năng đi vào tịnh chỉ. Cứu cánh chân thực của tịnh chỉ là tâm nhu nhuyễn mềm mại trong thiền định. Muốn có niềm tin vào tịnh chỉ để hăng hái tu tập, bạn phải nghĩ đến lợi ích của nó. Hành Bồ Tát Hạnh nói, bạn có thể nỗ lực lâu dài, tụng đọc và đủ thứ khổ hạnh mà tâm bị chi trí vào những việc khác, tức là bị phân tâm bởi những việc khác thì thực hoàn toàn vô nghĩa. Tức là có thể nỗ lực lâu dài, tức là mình bỏ rất nhiều công sức trong thời gian dài, làm rất là nhiều thứ, ví dụ như tu hành khổ hạnh và tụng đọc kinh sách, nhưng lại không có cái tâm định trong lúc làm những hoạt động đó thì mình đã phí thời gian. Cho nên hành Bồ Tát Hạnh, tác phẩm Hành Bồ Tát Hạnh nói như thế, tu hành mà không có tâm định thì đạt được rất là ít, chứ không có gì đáng kể cả. Nói cách khác, hãy nghĩ về tác hại mà một tâm tán loạn có thể gây ra. Ở đây mình cần thấy rõ, khi nói mình không có tâm định, nó tức là tâm mình đang bị tán loạn. Nếu phát triển được tịnh chỉ, bạn có thể tập trung chú ý vào một việc có công đức. Nhờ sự kiên cố ấy mà bạn sẽ đạt được những thần thông thuộc về thế gian. Giấc ngủ của bạn sẽ thành một sự nhập định vọng tưởng, giảm đáng kể. Quan trọng hơn, bạn sẽ dễ dàng triển khai thực chứng vào đạo lộ, từ sự thờ thầy cho đến cuối cùng các giai đoạn phát sinh và thành tựu. Giai đoạn phát sinh và thành tựu ở đây nói là chính là hai giai đoạn trong 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 mật pháp, trong trong Kim Cương Thừa mình sẽ học sau. Ở đây mình thấy rằng đại ý của đoạn này nói rằng nếu không có tâm định á, thì mình không có làm được bất cứ một 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 pháp môn nào trọn vẹn mà để có được đầy đủ lợi lạc hết. Con lấy thí dụ ví dụ như mình lễ lạy, mình lễ lạy, mình lễ lạy, bây giờ mình lễ lạy bằng bằng thân thì không 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 quá khó. Ví dụ như trong trong cái quyển trong 10 điều, trong 3 điều thường niệm mình vừa tụng kinh đầu buổi học á, có một đoạn lễ lạy bằng trong tâm. Thí dụ đoạn đó hai câu kệ nói rằng: có bao vi trần trong các quốc độ, con bấy nhiêu thân quỳ cung kính lễ, đến mọi đối tượng đáng được lạy bái, tự thâm tâm con cúi xin đảnh lễ. Đó là lễ lạy bằng bằng tâm. Nhưng mà nếu như mình không có tâm định á, mình không thể nào duy trì được hình ảnh quán tưởng, duy trì được cái hình ảnh trong tâm đó, là mình nghĩ rằng có từ một thân mình triển khai ra thành rất là nhiều thân y hệt mình rồi, vô số lượng những cái thân mà của mình đó, rồi quỳ lạy đảnh lễ tất cả chư Phật trong thế gian. Nếu như mình không có tâm định đó, rồi cái bối cảnh đó, cái hình ảnh mà lễ lạy vô lượng thân của mình lễ lạy vô lượng chư Phật đó, cái hình ảnh đó là không được mình giữ vững trong tâm trong lúc mình thực hành đó, thì cái việc lễ lạy bằng tâm đó sẽ không có hiệu quả tối đa. Rồi cũng như khi mình cúng dường nước, thầy có hướng dẫn cúng dường nước, mình đặt một cái chén nước lên lên trên bàn thờ mình cúng dường. Nếu như mình kết hợp với cúng dường nước mà cúng dường trong tâm ý á, mình nghĩ rằng có vô lượng nước nước là gọi là tràn ngập khắp không gian để cúng dường lên chư Phật, thì mình sẽ tích tập được rất là nhiều công đức hơn cả cúng dường một chén nước mà mình cầm trên tay. Nhưng mà cái quá trình quán tưởng trong tâm đó mà không có định lực, thì mình cũng sẽ không có nhiều công đức. Cho nên đó là một vài ví dụ nhỏ cho thấy mình tu tập cái gì cũng cũng phải cần có định lực. Cho nên mình hãy đồng thời nghĩ về hai điều tác hại của một tâm tán loạn. Có thể mình đi làm mình cũng thấy, nếu mình không có tập trung thì ngày hôm đó mình cũng không làm được gì hết, chứ đừng nói đến việc mình tu tập để thoát luân hồi. Cho nên nhất khi mà mình nếu mình thực sự nghiêm túc nghĩ về việc đạt được những cái thành tựu, cho dù ở trong phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình hay phạm vi lớn, thì một tâm định, khả năng tập trung tâm ý và mọi đối nhất là điều quan trọng. Tiếp theo hãy nghĩ về những điều tốt lành ấy, tất cả đều là hậu quả của có được niềm tin. Không có hơi tiếng ồn.
La thì lông quá trời luôn.
Đoạn tiếp theo nói rằng hãy nghĩ về những điều tốt lành ấy, tức là tất cả những kết quả tốt, những cái thành tựu mình sẽ có được khi mình đạt được thiền thiền định, tất cả đều là hậu quả của, lẽ ra nên dùng chữ kết quả, tất cả đều là hậu quả của sự có được niềm tin do thấy công đức của tịnh chỉ. Với niềm tin ấy, bạn có thể thành tựu muốn và kiên trì tầm cầu tịnh chỉ. Bạn sẽ mong có được tâm nhu nhuyễn trong thiền định. Đây là cách mà bốn phương thuốc này lần lượt làm nhân quả cho nhau. Cho nên vừa rồi mình đã xem qua tất cả các kỹ thuật hoặc là những cái cách mình để mình vượt qua được cái trạng thái lười biếng dại đãi đối với việc tu tập thiền thiền định. Bây giờ sang cạm bẫy thứ hai. Bây giờ giả sử mình không có lười biếng nhưng mà mình rơi vô cạm bẫy thứ hai, mình vượt qua cái bẫy thứ nhất rồi, mình không có bị lười biếng nhưng mà mình lại đối mặt với cái cạm bẫy thứ hai, đó là quên chỉ giáo. Quên chỉ giáo ở đây theo cái lúc mà mình mới đọc nếu mình không có đọc sách mà mình chỉ đọc tiêu đề không á, thì mình sẽ nghĩ rằng chỉ giáo ở đây tức là cái phần hướng dẫn thiền định trong sách Lam Rim. Nhưng khi mình đọc đến đây rồi mình mới thấy rằng chỉ giáo ở đây tức là đối tượng thiền. Đây là điều chúng ta gọi là không nhớ đề mục thiền. Quên chỉ giáo ở đây, không không nhớ đề mục thiền. Tức là nếu như mình chọn pho tượng Phật làm đối tượng thiền mà mình không có nhớ cái hảo tướng của Ngài được mà được chạm khắc ở trên pho tượng á, mình không nhớ gì hết. Rồi mình ngồi xuống mình nhắm mắt lại, mình không có cách nào dựng lại cái đối tượng thiền trước tâm mình, thì đó đó chính là cạm bẫy thứ hai, quên chỉ giáo. Đây là điều chúng ta gọi là không nhớ đề mục thiền. Nó rất tai hại cho sự thực hành tâm tịnh chỉ. Trái tim của Trung Đạo nói, tác phẩm Trái tim của Trung Đạo nói, hãy buộc chặt con voi hoang tâm ý vào cái cọc của sự quán tưởng, dùng sợi dây niệm để móc tuệ làm thuần nó. Hãy buộc chặt con voi hoang tâm ý vào cái cọc của sự quán tưởng, dùng sợi dây niệm lấy móc tuệ để làm thuần nó. Ở đây mình bắt đầu hiểu được tại sao mình dùng cái bức tranh có con voi và con khỉ để minh họa cho chín giai đoạn trong thiền 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 chỉ. Vì ở đây con voi hoang của tâm ý, tức là một cái tâm tán loạn sẽ được minh họa bằng một con voi hoang, một con voi mà nó chạy hoang, nó chưa có được thuần phục vào cái cọc của sự quán tưởng. Khi mình đã thuần phục con voi á, thì mình sẽ tìm mình trói nó vào một cái cọc đó chính là cái sự quán tưởng. Quán tưởng ở đây là mình dựng lại cái đối tượng thiền trước tâm của mình, dùng sợi dây niệm và móc tuệ để làm thuần nó. Sợi dây niệm và móc tuệ ở đây, niệm ở đây tức là chánh niệm, là khả năng ghi nhớ. Móc tuệ là tức là trí tuệ của mình. Trí tuệ của mình ở đây là thuật ngữ nói chung, để mình phải có trí tuệ, trong đó bao gồm cả khả năng tỉnh giác để phát hiện khi nào chướng ngại phát sinh và khi nào cái thời thiền của mình nó có vấn đề và khi nào cần phải triển khai pháp đối trị và khi nào không cần pháp đối trị, thì đó là trí tuệ trong quá trình tu thiền. Cho nên sợi dây niệm và móc tuệ chính là hai cái vật ở trên trên tay của cái hành giả mà trong bức ảnh thầy hướng dẫn mình trên lớp. Cái sợi dây chánh niệm này ban đầu á, nó nằm trong tay của con khỉ, tức là con khỉ nó giữ cái sợi dây rồi rồi nó cột vô con voi, nó dẫn con voi đi đi theo ý của nó. Tức là ban đầu á, cái trạo cử của mình á, nó làm chủ mình. Rồi trải lên được giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba thì cái sợi dây niệm đó nó quay về tay của cái người hành giả được minh họa trong hình. Thì lúc đó trên tay của hành giả có đầy đủ hai phương tiện, một bên là chánh niệm và cái còn cái gậy, cái móc sắt mà bên cái tay kia của người hành giả đó chính là trí tuệ tỉnh giác, trí tuệ có thể ý thức được cái gì đang xảy ra trong tâm của mình. Đoạn tiếp theo giải thích rõ hơn, bạn phải cột con voi tâm vào cái cột quán tưởng phép quán mà bạn sử dụng. Tức là cho dù mình quán tưởng cái gì hiện tại, ví dụ mình chọn pho tượng Phật làm cái đối tượng thiền, thì mình phải bằng cách nào đó mình phải dán cái tâm mình vào đối tượng thiền. Cho nên Lam Rim nói bạn phải cột con voi tâm vào cái cột quán tưởng, tức là cái cột quán tưởng đây chính là cái pho tượng Phật mà mình triển khai trước tâm của mình. Hình ảnh của pho tượng Phật mình triển khai trước tâm của mình. Bạn cần một cái gì đó, bạn cần một cái gì đó để buộc tâm vào, nghĩa là pháp quán dùng để phát sinh tịnh chỉ. Đề mục thiền có thể là bất cứ hiện tượng nào được quán hay một pháp đặc biệt nào. Ngoại đạo dùng đá và những mảnh gỗ để quán, tức là những người theo ngoại đạo thì họ dùng dùng họ 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 chọn cục đá hoặc là những mảnh gỗ để làm đối tượng thiền. Những người theo đạo Bon và nhà quán mẫu tự A, họ những người theo đạo Bon thì họ quán vào chủng tự, cái ký tự A. Như vậy những người khởi sự đạt tâm tịnh chỉ sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, nhưng đây chỉ là những đối tượng trong tâm. Những người ấy không thực tập bằng cách dùng mắt để nhìn đối tượng quán. Cho nên có một trường phái là không dùng mắt để nhìn đối tượng quán, tức là trong lúc mình triển khai tu tập thì thiền định thì mình phải nhắm mắt lại. Cho nên tất cả những đối tượng của thiền phải là đối tượng trước tâm chứ không phải trước con mắt thịt của mình. Có những người cũng có những người có nhìn bằng mắt những đối tượng quán, nhưng pháp thiền này không bằng hai pháp đã đề cập, vì tịnh chỉ cần phải đạt được bằng tâm chứ không phải bằng con mắt. Ở đây Lam Rim nói rất rõ, có những người dùng mắt, tức là tu thiền mở mắt nhìn vào đối tượng, nhưng mà cách tu đó không giúp phát sinh được tịnh chỉ, bởi vì tịnh chỉ là một khả năng mình đào luyện cho tâm của mình chứ không phải cho con mắt. Cho nên nếu mình lạm dụng con mắt thì tâm mình không không phát sinh được, không 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 luyện được khả năng tập trung vào đối tượng. Cho nên cho nên thầy trên lớp thầy cũng đã hướng dẫn, nếu mình quên đối tượng thì mình quên hết những hảo tướng trên trên thân của Đức Phật, trên pho tượng, thì mình có thể mở mắt ra để nhìn lại, để gợi nhớ lại những tất cả những tướng tướng hảo trên trên thân của Ngài, rồi sau đó nhắm mắt lại, rồi dùng cái năng dùng cái tâm định của mình để dựng lại đối tượng thiền trước tâm, chứ hoàn toàn không mở mắt rồi nhìn chằm chằm vào pho tượng để tu tu thiền định, thì đó là một hướng tiếp cận không có lợi. Dù sao những phương tiện này cũng ngăn chặn được một số vấn đề như là năm hố sâu nói trên. Tức là ở đây Lam Rim nói chung á, cho dù ngoại đạo dùng những cái đối tượng khác, những người Phật tử dùng đối tượng khác, nhưng mà cái cách mà quán tưởng, cái cách mà triển khai đối tượng thiền này sẽ giúp mình tránh xa những cái năm cạm bẫy nói bên trên. Có lần một người từ Ấn sang Tây Tạng dùng một cái sừng bò làm đối tượng quán. Ông ta không sử dụng các loại đối tượng thuần tâm linh khác để đạt được chiến thần thiền, nhưng vẫn đạt được tâm tịnh chỉ. Tức là cái quá trình tâm tịnh chỉ ở đây, quá trình thực hành đây hoàn toàn không phụ thuộc vào mình chọn đối tượng nào, chỉ phụ thuộc vào sau khi mình đã chọn đối tượng rồi á, thì mình nhất định phải theo đúng cái thứ tự thực hành và theo đúng những cái hướng dẫn thực hành mà mình được đạo sư hướng dẫn. Điều này chứng tỏ sách nói điều này chứng tỏ bạn có thể đạt tâm tịnh chỉ với bất cứ đối tượng quán tưởng nào bạn dùng. Thì ở đây mình qua đoạn văn này mình thấy được một cái điều mà Lam Rim không nói rõ ra, tức là không 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 chỉ rạch ròi ra, đó là pháp tịnh chỉ này thực sự không phải là một pháp môn riêng biệt trong trong đạo Phật. Ngoại đạo cũng tu tập tịnh chỉ, cũng tu tập tịnh chỉ, rồi ngoại đạo cũng có thể đạt được tâm tịnh chỉ. Tức là pháp này rất là một pháp mà không nhất thiết một phải là Phật tử mới có thể đạt được, ai cũng có thể đạt được nếu như chọn ra một cái đối tượng tập trung rồi rồi theo hướng dẫn tất cả các kỹ thuật thiền ở trong chương này, ai cũng có thể đạt được chứ không nhất thiết phải là một Phật tử. Cho nên mình đó là cái đó là con chia sẻ thêm để mình biết. Tuy nhiên khi tiếp theo trong sách, tuy nhiên khi tu tập để đạt tịnh chỉ, ta thường quán tưởng hình tượng Phật phù hợp với truyền thống khẩu quyết bắt nguồn từ tổ Tông Khách Ba. Truyền thống khẩu quyết là truyền thống truyền miệng, tức là những chỉ giáo này chỉ truyền từ từ thầy sang trò mà truyền miệng thôi, chứ không chép lại. Một mặt pháp quán tưởng này giúp bạn tích lũy công đức và thanh lọc chướng ngại, tức là chọn chọn hình ảnh tượng Phật á, chọn hình hình ảnh tượng Phật để làm đối tượng trong thiền định á, trong tu tập thiền định á, mà là sẽ giúp bạn tích lũy công đức và thanh lọc chướng ngại. Mặt khác, nó làm cho bạn quen với pháp thiền quán về chư thiền thiên trong các mật điển, tức là các vị bổn tôn trong mật điển mà lúc hồi nãy con có đề cập đến. Thật lợi lạc vô cùng nếu ta luôn nhớ Phật, vân vân. Và nếu như mình thực hành thiền mỗi ngày, và mỗi ngày mình đều ít nhất có 5 phút, 5-10 phút mình triển khai hình ảnh của một vị Phật trước tâm của mình, thì không sớm thì muộn mình cái hình ảnh của vị Phật đó trở nên vô cùng thân thuộc đối với mình. Và bất cứ ở đâu, cho dù mình nếu mình tiến xa trong quá trình thiền định thì chắc chắn mình sẽ nhớ rất là kỹ từng chi tiết nhỏ trên thân của Đức Phật, của pho tượng Phật. Và bất cứ ở đâu mình sẽ luôn nhớ đến Ngài bằng một qua một cái hình ảnh vô cùng sống động và chi tiết. Bây giờ đoạn tiếp theo là Lam Rim hướng dẫn mình rất chi tiết quá trình mình dựng nên đối tượng thiền trước tâm. Từ bậc thầy của bạn được quán ở trên đỉnh đầu nổi lên Đức Đạo Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài đến an vị trước mặt bạn ngang chỗ trống giữa đôi chân mày. Ngài cao chừng một gang tay. Bạn cũng có thể quán tưởng Ngài an vị với ngang với rốn của bạn, hoặc hãy quán tưởng bạn biến thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở đây là nhiều cách khác nhau để quán tưởng. Ở trên lớp thầy không hướng dẫn mình, tức là khi được hỏi có một câu hỏi trên lớp có nên quán tưởng Đức Phật ở trên đỉnh đầu hay không á, thì thầy nói rằng mình quán tưởng cách nào đó hết tiện lợi nhất cho mình và giúp mình có thể là tập trung ổn định nhất vào đối tượng thiền, thì mình hãy chọn cách quán tưởng đó. Đoạn tiếp theo, có người thích tưởng tượng những vô sắc làm đối tượng quán hơn là một cái gì thuộc vật lý, tức là ở đây có những người có những trường phái chọn đối tượng thiền là những cái đối tượng không có cái sắc tướng bên ngoài. Bởi thế Panchen Lama khởi đầu một truyền thống trong giáo lý của ngài về đại thủ ấn thuộc của Hoàng Mậu phái. Hoàng Mậu phái là phái mũ vàng. Phù hợp với tư tưởng của Tổ Tông Khách Ba, trong những đoạn giữa của đạo lộ trong truyền thống này, bạn đạt tịnh chỉ nhờ tập trung vào tâm của mình, vào chính tâm của mình, và những người nói trên có thể sử dụng pháp này. Ở đây nói rằng những người mà thích thiền vào những cái đối tượng không có sắc tướng á, tức là không có thích chọn một cái đối tượng có hình hài màu sắc sức nặng vân vân làm đối tượng thiền, mà họ chỉ thích tập trung vào những cái đối tượng rất là trừu tượng hoàn toàn không có sắc tướng, thì đại thủ ấn có một cái cách thực hành có thể làm lợi lạc cho nhóm này, đó là thay vì chọn tượng Phật làm đối tượng thiền thì chọn chính tâm của mình làm đối tượng thiền. Ở đây mình tham khảo thôi chứ theo những gì thầy hướng dẫn trên lớp thì mình đạo tràng của mình vẫn sẽ chọn tượng Phật làm đối tượng để tu tập và chín giai đoạn thiền chỉ. Cho nên phần còn lại, phần còn lại trong đoạn này nói đến những cái cách khác để mình chọn đối tượng thiền. Nhưng mà nếu như mình đã quyết định chọn tượng Phật làm cái tượng thiền á, thì những phần này á chủ yếu để mình tham khảo. Ở đây á có một điểm chú ý. Đừng thay bằng một pháp quán nào khác. Bạn không được quán cả bốn đối tượng trong kinh: thân, cảm thọ, tâm và các pháp. Bạn phải dán tâm vào một đối tượng duy nhất, và đối tượng ấy phải làm bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Ở đây ý nói rằng trong suốt quá trình tu tập thiền định của mình, từ lúc mình bắt đầu tu tập cho đến khi mình đạt được tâm thiền thiền tâm tịnh chỉ á, mình không có được thay đổi đối tượng thiền. Tại vì nếu thay đổi đối tượng thiền thì sẽ nhiều khả năng mình sẽ phải làm lại từ đầu. Tại vì thay đổi đối tượng thiền mình phải luyện lại chánh niệm trên đối tượng thiền để ghi nhớ tất cả những chi tiết của đối tượng thiền mới, rồi mình sẽ gặp những cái chướng ngại không cần thiết. Cho nên Lam Rim khuyên mình không có thay đối tượng thiền trong quá trình mình tu tập. Bồ Tát Mã Minh nói bài kệ: hãy kiên cố trong sự quán tưởng, luôn luôn dùng một đối tượng quán ấy. Nếu quán nhiều đối tượng liên tiếp, tâm bạn sẽ bị kích động bởi vọng tưởng. Ở đây rất là dễ hiểu. Nếu như mình không những mình thay đổi những đối tượng thiền trong những cái thời thiền khác nhau, mà nếu như mình quán tưởng nhiều đối tượng liên tiếp khác nhau trong cùng một thời thiền, thì chắc chắn mình sẽ bị vọng tưởng. Cho nên Lam Rim khẳng định mình không nên làm như vậy. Ở đây con đọc tiếp đoạn thứ hai, trang 278. Bạn được chỉ giáo phải thuộc lòng những đường nét của một bức tranh hay tượng Phật dùng làm đề mục quán, để bạn có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ấy trong tâm, hình ảnh ấy trong tâm khi đi vào thiền định, và nhớ lại những sắc thái của tượng Phật trong 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 tâm nhãn, tức là nhớ lại những sắc thái của tượng Phật trong tâm của mình. Bạn đã khởi sự sử dụng đề tài thiền khi có thể tưởng tượng phần nào đề mục quán của bạn với hình ảnh thô mà bạn có thể thấy bằng mắt thịt. Quên chỉ giáo tức là khi bạn không còn nhớ được hình ảnh này. Đây là hổ thứ hai. Đoạn này rất quan trọng. Đoạn này nói chính xác cho mình biết quên chỉ giáo tức là cái cạm bẫy thứ hai á, là cái gì. Trang 278. Bạn được chỉ giáo phải thuộc lòng những đường nét của bức tranh hay tượng Phật dùng làm đề tài, tức là đề mục thiền định. Có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh ấy trong tâm khi đi vào thiền định và nhớ lại những sắc thái của tượng Phật ấy trong tâm. Bạn đã khởi sự sử dụng đề tài thiền khi có thể tưởng tượng phần nào đề mục quán của bạn với hình ảnh thô mà bạn có thể thấy được do bằng mắt thịt. Quên chỉ giáo là bạn không còn nhớ được hình ảnh này. Tức là khi mình mở mắt mình ngắm pho tượng rồi bao nhiêu cái hào tướng, cái đường nét, cái đường nét, cái sắc thái, màu sắc, tất cả những gì mình thấy được bằng mắt thì mình phải chụp lại trong tâm mình, rồi rồi tìm cách ghi nhớ tất cả những đường nét, sắc thái, màu sắc đó, để khi mình nhắm mắt lại trong thời thiền mình gợi lại hình ảnh y hệt như thế ở trong tâm của mình. Ban đầu thì mắt thịt của mình chỉ nhìn được cái hình ảnh thô thôi. Ví dụ như pho tượng của Đức Phật, mình thấy cái gương mặt của Ngài, mình thấy cái thân của Ngài, cái vai của Ngài, rồi cái y áo của Ngài ở trên cái những cái y áo trên thân của Ngài, rồi thấy cái mình thấy cái dáng ngồi của Ngài, dáng ngồi kiết già chẳng hạn, thì đó là những cái đối tượng, những cái đặc điểm thô, tức là mình có một cái hình ảnh rất là chung chung ở trong tâm của mình. Dần dần mình sẽ đi vào chi tiết hơn, thí dụ như thấy cái tai của Ngài dài đến cái điểm nào ở ngang cổ, cái tai của Ngài có chấm đụng đến cái vai của Ngài hay không, rồi cái y áo của Ngài có bao nhiêu lớp. rồi ngài có cười nhiều hay không, hay ngài cười ít, rồi cái mu ni, cái tóc của ngài như thế nào, rồi cái hai cái bàn tay của ngài trong cái đang bắt ấn nào, ấn ấn xúc địa hay là ấn 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 thiền định, vân vân. Thì đó tất cả là những, nếu mình tâm định của mình đạt đến cái trình độ cao á, thì tất cả những chi tiết đó, từ sắc thái, từ hảo tướng, những cái tướng hảo, rồi những cái vẻ đẹp của Đức Phật mà được chạm khắc trên pho tượng, mình phải nhớ hết. Thì đó là khi mình đạt đến lực của mình tăng trưởng rất là mạnh đó, thì đó sẽ là cái mục tiêu về mức độ chi tiết sống động của pho tượng Phật mình cần phải gọi trong tâm. Còn trên lớp thầy hướng dẫn, đối với người bắt đầu á, thầy thầy còn hướng dẫn mình cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Đối với người bắt đầu, mình chỉ cần, nếu như mình quá dễ dàng mất đối tượng thiền, bởi vì chánh niệm chưa có mạnh á, thì mình hãy zoom vào, hay mình hãy phóng to cái đối tượng lên. Phóng to ở đây tức là thay vì thiền toàn bộ vào thân của Đức Phật, thì mình thiền chỉ vào một cái khu vực nhỏ trên thân của ngài thôi, thí dụ như gương mặt của ngài. Rồi nếu như phóng lớn lên chỉ thiền trên gương mặt của Đức Phật mà vẫn còn bị mất đối tượng, vẫn còn thấy quá khó, thì phóng tiếp tục phóng lên, thí dụ thiền và vô cái miệng của ngài, cái môi, cái miệng của ngài. Cho nên nếu mình cảm thấy mình chánh niệm của mình còn quá yếu ớt trong giai đoạn đầu, mình quá dễ dàng bị trôi tuột đối tượng thiền, thì mình hãy thiền cái gì đó rất là đơn giản, và những cái đơn giản nhất là từng từng cái vẻ đẹp, riêng biệt trên trên thân của Phật. Mình có thể thiền vô cái miệng ngài mỉm cười, thiền vô cái vẻ đẹp, cái dái tay của ngài rất là dài xuống xuống gần tới vai, hoặc thiền vô cái ánh mắt của ngài, ánh mắt gọi là khép nhẹ của ngài, được chạm khắc trên pho tượng. Cho nên đó là cách mà mình điều chỉnh đối tượng thiền để mình có thể phần nào làm tâm của mình an dịu lại, và từ từ mình phát triển. Khi mình phát triển được chánh niệm và tỉnh giác rồi, thì sẽ rất dễ dàng triển khai đối tượng thiền đầy đủ hơn và hoàn hảo hơn. Con đi lại một cái đoạn, một cái câu ở trên một cái trang trước, trang 277. Ở đây Lam Rim nói cũng khá là quan trọng. Đối tượng ấy phải làm bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Ở đây điều rất là quan trọng, bởi vì mình triển khai một đối tượng thiền mà cái đối tượng đó là mình khó chịu, thì làm sao mà mình tu tập thiền định được. Thí dụ như mình còn cái tâm 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 thù ghét người khác, thì không có ai đi tu thiền mà lại quán tưởng trước mặt mình là một cái người mình ghét để tu tập thiền định cả. Không có ai dại dột làm chuyện đó cả, tại vì quán tưởng cái gương mặt mình đã lên thì mình đâu có còn dễ chịu nữa đâu. Cho nên ở đây Lam Rim nói rằng đối tượng ấy phải làm bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Cho nên ở trên lớp thầy cũng hướng dẫn mình chọn bất cứ một 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 cách nào đó, để triển khai đối tượng. Ở đây là pho tượng Phật trước tâm của mình, theo cách mình cảm thấy dễ chịu nhất, để mình có thể làm giảm bớt cái tâm tán loạn ban đầu, rồi từ từ mình điều chỉnh lại, hướng đến một đối tượng thiền, một pho tượng Phật hoàn hảo hơn trong tâm. Ở đây bây giờ mình đã học xong bản chất, mình đã ôn lại bản chất của cạm bẫy thứ hai, đó là quên chỉ giáo. Bây giờ nếu như mình quên chỉ giáo, ngoài cái cách thầy hướng dẫn trên lớp là làm cho đối tượng trở nên đơn giản hơn, tức là phóng to pho tượng Phật lên và chỉ tập trung vào một phần nhỏ trên pho tượng Phật. Ngoài cách đó ra, nếu mình vẫn quên nữa, mình đã phóng to đến 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 nhỏ hết mức rồi. Ví dụ như mình chọn một một bên mắt của ngài làm đối tượng thiền, bây giờ kêu mình phóng to lên nữa thì còn cái gì nữa để phóng to, trong khi trước mặt mình chỉ chọn một cái ánh mắt, một bên của ngài thôi. Thì bây giờ mình vẫn nếu như mình vẫn vẫn mất đối tượng thiền, thì mình phải đọc tiếp trong sách xem cái pháp đối trị thực thụ trong việc quên chỉ giáo này là gì. Cách chữa trị là điều chỉnh thứ năm trong tám pháp, đó là chánh niệm. Ở đây nói tóm lại, pháp đối trị lại quên trị giáo, tức là chánh niệm. Chánh niệm ở đây đó là một cái từ từ Hán Việt, và ý nghĩa của chánh niệm là khả năng ghi nhớ. Khả năng ghi nhớ, khi mình có chánh niệm tức là mình có thể nhớ được một cái gì đó, một cái đối tượng mình đã chọn rõ ràng trong tâm. Niệm cường liệt là cần thiết để duy trì sự tương tục của đề mục quán, hơi giống một chủ tràng. Niệm cường liệt ở đây là khả năng ghi nhớ được triển khai ở trạng thái tột bậc, tức là để có thể duy trì được đối tượng thiền quán từ từ khoảnh khắc này của tâm sang khoảnh khắc khác của tâm, tức là tâm của mình nó là một cái dòng tương tục, nó chứ không phải là một cái gì đó nó cố định, nó là một dòng tương tục, nó có khoảnh khắc thứ nhất của tâm, khoảnh khắc thứ hai của tâm, khoảnh khắc thứ ba của tâm. Rồi khoảnh khắc thứ nhất của tâm, còn lấy thí dụ khoảnh khắc thứ nhất của tâm á, mình là thì đối tượng của khoảnh khắc thứ nhất đó là pho tượng Phật. Rồi cái tâm đó mình nó nhảy sang khoảnh khắc thứ hai, cái đối tượng của nó biến thành tô phở chẳng hạn. Thì bây giờ mình thấy rằng hai khoảnh khắc của tâm có hai đối tượng khác nhau, thì mình nói rằng mình đã bị phân tâm, tức là tâm nó nhảy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Bởi vì á, nếu nếu như mình con đi sâu hơn một chút, mình học tâm loại học á, mình sẽ thấy ta cái tâm, cái khoảnh khắc thứ nhất, cái tâm mình mà mình duy trì được đối tượng là pho tượng Phật á, và cái khoảnh khắc tâm thứ hai mình bị cái tô phở chen vào, mình bị tô phở chen vào, thì hai cái tâm đó có phải là một hay là không? Thì đó là câu hỏi mình cần phải làm rõ. Hai cái tâm đó vẫn là một, chỉ là đối tượng khác xen vào, hay là cái tâm khi mà cái tô phở nó xuất hiện trong tâm mình đó, thì cái tâm tri nhận mà cái pho tượng Phật đó, nó còn ở đó hay không, hay nó biến mất, hay nó biến mất, thì cái đó mình cần phải phải làm rõ. Cho nên là có một quan điểm cho rằng thì tâm của mình không thể nào cùng lúc có hai đối tượng được, tâm chỉ có một đối tượng thôi. Cho nên khi mà tô phở xen ngang vào á, điều đó có nghĩa là cái tâm mà giữ được pho tượng Phật thời khoảnh khắc trước đó nó mất rồi, và một cái khoảnh khắc tâm khác nó trồi lên, và cái tâm đó nó có đối tượng chính là tô phở. Cho nên đó là một cách đó là một cách hiểu. Cho nên ở đây nói niệm cường liệt là cần thiết để duy trì sự tương tục của đề mục thường quán, bởi vì Lam Rim nói đến sự tương tục, mà sự sự như mà và Lam Rim giải thích như là một tràng hạt, một chủ tràng có nhiều cái hạt xếp cạnh nhau á. Cho nên con mới mở rộng ra một cái sự tương tục của tâm, để có thể tâm mình trải qua sự tương tục như thế, khoảnh khắc này nối tiếp khoảnh khắc khác, để có thể duy trì một đối tượng trên tất cả các khoảnh khắc đó của tâm á, thì mình cần có chánh niệm rất là mạnh. Ở đây Lam Rim nói niệm cường liệt, niệm một của một người có thể cách niệm ở đây á, là khả năng ghi nhớ của một người. Khả năng ghi nhớ của một người có thể mạnh hay yếu, làm cho người ấy dễ dàng hay khó khăn đạt đến tâm tịnh chỉ. Tức là ở đây một yếu tố quan trọng mà quyết định mình đạt đến tâm tịnh chỉ nhanh hay chậm á, đó là do cái trí nhớ của mình có tốt hay không. Thí dụ những người có trí nhớ tốt, họ chỉ cần ngắm nhìn pho tượng Phật vài lần thôi, chỉ cần sau một tuần tu tu tập là họ nhớ hết tất cả những chi tiết nhỏ lớn ở trên pho tượng Phật. Tuy nhiên cũng có những người trí nhớ kém một chút, phải mất 2 tuần 3 tuần vân vân, phải quên tới quên lui, rồi phải mở mắt nhiều lần, rồi thậm chí phải gắn cái mỗi cái hình pho tượng Phật làm hình nền trên điện thoại để nhắc nhở mình về những tất cả những cái chi tiết ở trên trên thân của Đức Phật, thì những người đó sẽ đạt được tịnh chỉ chậm hơn một chút. Bây giờ đi đến cái định nghĩa theo kinh điển của niệm. Ở đây Ngài Vô Trước có trả lời niệm là gì? Đó là một pháp có nhiệm vụ làm cho tâm không quên một vật mà nó đã quen thuộc. Niệm là một cái công năng của tâm, giúp cho tâm không quên một vật mà tâm đã quen thuộc trước đó. Thí dụ mình mở mắt mình nhìn tượng Phật, xong rồi mình nhắm mắt lại, khi mình không có khả năng gợi lại tượng Phật đó, tức là mình không có niệm, tức là lúc đó tâm mình hoàn toàn không có niệm. Tức là khi mình mở mắt nhìn tượng Phật thì hình ảnh tượng Phật đã đi vào tâm của mình rồi, nhưng mà khi mình nhắm mắt á, cái hình ảnh nó mất luôn, tức là mình không có niệm. Nói cách khác, niệm cần thiết phải có ba đức tính ở đây. Khi mình nói đến mình có chánh niệm trong thiền á, thì mình phải đi sâu hơn nữa. Ở đây Lam Rim đang dẫn mình đi sâu hơn. Khi mình nói có niệm thì điều đó có nghĩa là gì? Thứ nhất, mình đã được học định nghĩa niệm là cái công năng của tâm, giúp cho tâm không quên một vật mà nó đã quen thuộc trước đó. Và khi mình nói không quên á thì có nghĩa là gì? Đoạn tiếp theo Lam Rim nói cách khác, niệm cần cần thiết phải có ba đức tính. Thứ nhất là phải phân biệt được đối tượng, nghĩa là trước đấy bạn đã nhìn đối tượng để thiền quán, mắt bạn đã quen thuộc những đặc điểm của nó. Sau đó bạn hướng tâm về những đặc điểm ấy, thì niệm phải có cái đức tính. Ở đây dễ hiểu hơn, mình nói niệm phải có khả năng duy trì, nghĩa là bạn không quên những đặc điểm ấy và nó hiện lại một cách sống động, cũng như khi đói bạn nhớ đồ ăn một cách sống động. Ở đây con đọc lại trong sách. Niệm, cái công năng thứ nhất của niệm, nó phải có cái chức năng phân biệt đối tượng. Nghĩa là chức năng phân biệt đối tượng của niệm nghĩa là gì? Nghĩa là trước đó bạn đã nhìn đối tượng để thiền quán, mắt bạn đã quen thuộc với những đặc điểm của đối tượng đó. Sau đó khi bạn hướng tâm về những đặc điểm ấy, tức là sau khi mình nhắm mắt rồi á, khi mình hướng tâm về những đặc điểm ấy thì niệm phải có chức năng duy trì những hình ảnh đối tượng mình đã thấy được bằng mắt trước đó, nghĩa là bạn không quên những đặc điểm ấy và nó hiện lại một cách sống động, cũng như khi đói bạn nhớ đồ ăn một cách sống động. Cuối cùng, niệm có một chức năng nữa là nó thực hiện được, tức là niệm có những chức năng, tức là phân biệt được và duy trì và khơi gợi sống động. Và niệm còn có một cái phẩm phẩm chất nữa, đó là nó có khả năng, một cái phẩm chất chung là nó có khả năng làm được tất cả những cái điều vừa kể trên. Cuối cùng, niệm có một đức nữa là nhiệm vụ nó thực hiện được, đó chính là tâm không còn đi lạc, không phân tán khỏi đối tượng nó hướng đến. Tức là cái phẩm tính cuối cùng của niệm á, tức là nó có thể làm được cái điều sau đây. Điều đó là giúp cho tâm không còn đi lạc, không phân tán khỏi đối tượng nó hướng đến. Cho nên con tóm tắt lại đoạn này câu chữ có thể hơi rối một chút. Con tóm tắt lại, khi mình nói mình có chánh niệm thì mình phải có những điều sau đây. Thứ nhất, chánh niệm đó phải giúp mình gợi lại được những đối tượng mà mình đã quen thuộc khi nhìn bằng mắt thịt trước đó. Điểm thứ hai, và khi mình gợi lại được thì đối tượng phải xuất hiện trước tâm mình vô cùng sống động. Gợi lại được không cũng chưa đủ, mà đối tượng được gợi lại trong tâm phải vô cùng sống động. Ở đây Lam Rim mô tả sống động hệt như mình đói bụng, mình nghĩ đến cái món ăn vô cùng sống, thậm chí mình còn nghĩ được tới cái mùi của cái món ăn đó, nếu như mình thích cái món đó mình đã từng ăn qua rồi, sống động đến như vậy. Và cuối cùng, đặc điểm thứ ba đó là đã có chánh niệm thì tâm không còn đi lạc. Tức là khi đã gợi lại đối tượng của tâm và đối tượng đó sống động và mình đã dán được tâm mình trên đối tượng đó, thì nếu như mình duy trì được chánh niệm á thì tâm sẽ không bao giờ bị tuột ra khỏi đối tượng. Cho nên đó là ba đặc điểm của chánh niệm mà mình đặt mục tiêu phải làm cho tăng trưởng ở trong tâm của mình. Con vừa cùng ôn lại với đạo tràng hai cái cạm bẫy. Thứ nhất, mình xem mình có năm cạm bẫy. Mình có năm cạm bẫy, mình vừa xong cạm bẫy thứ nhất và cạm bẫy thứ hai. Cạm bẫy thứ nhất là lười biếng, cạm bẫy thứ hai là quên chỉ giáo, tức là quên quên đối tượng thiền, quên quên cái đối tượng mình chọn đối tượng thiền. Cạm bẫy thứ ba trạo cử và hôn trầm á, thì trên trên lớp thầy nhắc đến rất là thường, bởi vì đây là hai cạm bẫy khó chữa nhất mà cũng xuất hiện nhiều nhất trong trong quá trình thiền của mình. Thì có lẽ con sẽ để dành phần cạm bẫy thứ ba, cái phần bắt đầu từ cạm bẫy thứ ba trạo cử và hôn trầm cho buổi ôn tập sau ạ, tại vì cạm bẫy thứ ba này khá là dài, con không nghĩ sẽ hoàn tất được trong trong 1 phút còn lại của buổi hôm nay. Mình còn khoảng 2 phút đó, con không biết là đạo tràng mình có câu hỏi nào hay không ạ. Nếu không có câu hỏi thì con nghĩ mình có thời gian á. Mình đọc hết phần thiện chỉ trong Lam Rim. Thật ra đó là những chỉ giáo mình không đọc, mình sẽ không biết trong thời thiền tu thiền mình sẽ làm gì đâu. Nếu như mình không đọc và mình không nhớ những gì thầy giảng trên lớp á, thì chắc chắn mình chọn đối tượng thiền. Đó. Theo cái suy nghĩ của con là được chứ chứ không có vấn đề gì ạ. Câu hỏi là mình chọn đối tượng thiền là pho tượng của tổ Tông Khách Ba được hay không, thì theo cái suy nghĩ của con thì không có vấn đề gì. Chỉ là mình chọn rồi mình giữ cố định luôn, mình đừng có đổi ý nửa chừng thì sẽ rất là cực để triển khai chánh niệm lại trên đối tượng mới sẽ rất là cực. Cho nên sách cũng Lam Rim cũng cũng không có khuyến khích mình làm chuyện đó, tức là đổi đối tượng thiền nửa chừng. Vậy thì con cảm ơn đạo tràng ạ. Hẹn gặp đạo tràng cả buổi ôn tập tiếp theo.